Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 102 với đề tài Hãy tận dụng cơ hội, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 17 từ câu 20 đến câu 25. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 17 từ câu 20 đến câu 25. Chúng tôi xin đọc sau đây. Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Giêsu nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng sẽ có kỳ các ngươi ước ao thấy chỉ một ngày của con người mà không thấy được. Người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng Ngài ở đây hay là Ngài ở đó, nhưng đừng đi, đừng theo họ, vì như chớp nhán lóe từ dưới phương trời này đến phương trời kia thì con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng ngày trước phải chịu đau đớn nhiều và bị dòng dõi này bỏ ra. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: những người Pha-ri-si có thắc mắc gì cần hỏi Đức Chúa Giêsu? Qua điều những người Pha-ri-si đã hỏi gợi cho bạn suy nghĩ gì? Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi của những người Pha-ri-si như thế nào? Bạn cần làm gì để không bị lừa dối về ngày Chúa Giêsu trở lại? Câu hỏi thứ ba: hai từ ước ao trong câu 22 và bỏ ra trong câu 25 nói lên điều gì? Từ nào trong hai từ này nói lên tấm lòng của bạn đối với Đức Chúa Giêsu hôm nay? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: những người Pha-ri-si có thắc mắc gì cần hỏi Đức Chúa Giêsu? Qua điều những người Pha-ri-si đã hỏi gợi cho bạn suy nghĩ gì? Những người Pha-ri-si đến với Đức Chúa Giêsu để hỏi Ngài nước Đức Chúa Trời chừng nào đến. Trước nhất, chúng ta ghi nhận cũng như mọi người Do Thái khác, những người Pha-ri-si đang sống mỗi ngày với lòng trông mong đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời sẽ được ban xuống và vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ được thành lập như điều Ngài đã hứa qua các đấng tiên tri trong Cựu Ước đã báo trước. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Theo tiên tri Ê-sai chương 9, từ câu 5 đến câu 6. Tuy nhiên, lòng họ chưa đủ bình tĩnh và khiêm nhường để nhận biết rằng đấng Mê-si-a mà họ trông mong đã đến giữa vòng họ và vương quốc của Ngài đang ở rất gần với họ, hay như điều Đức Chúa Giêsu phán với họ: nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Câu 21. Họ tưởng rằng nước Đức Chúa Trời sẽ đến giống như những vương quốc trên trần gian, bắt đầu bằng lễ quốc khánh để vương quốc của nước ấy tuyên bố thành lập vương quốc và thể hiện uy quyền của mình trên thần dân. Nhưng Chúa cho biết sự hiện hữu của vương quốc Đức Chúa Trời rất xác thực, không xa xôi, mà chính trong mỗi người khiêm nhường đón nhận vị vua thiên đàng và trở nên thần dân của vương quốc ấy. Như điều Đức Chúa Giêsu đã truyền dạy rằng: bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 32. Vậy thì, nước Đức Chúa Trời đã đến, nhưng những người Pha-ri-si vẫn chưa hay biết. Hay nói cách khác, họ vẫn chưa được sở hữu nước Ngài, cho nên họ còn thắc mắc về thời điểm đến của nước Đức Chúa Trời. Câu 20. Cũng vậy, vua của nước trời đã đến với thế giới loài người cách đây hơn 2.000 năm để thành lập vương quốc của Ngài. Điều quan trọng là bạn đã biết và nhận được tin tức tốt lành này chưa? Câu hỏi thứ hai. Đức Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi của những người Pha-ri-si như thế nào? Bạn cần làm gì để không bị lừa dối về Ngài Chúa Giêsu trở lại? Đức Chúa Giêsu trả lời cho những người Pha-ri-si biết rằng nước Đức Chúa Trời đã đến, nhưng sẽ không đến theo cách con người thường nghĩ. Đức Chúa Giêsu cho thính giả của Ngài liên tưởng đến hình ảnh sấm chớp và so sánh Ngài Đức Chúa Giêsu trở lại cũng giống như thế. Vì như chớp nhoáng lóe từ dưới phương trời này đến phương trời kia, thì con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Câu 24. Như thế, chớp nhoáng xuất hiện rất nhanh chóng, chẳng báo trước giờ giấc. Nhưng hiện tượng chớp nhoáng là sự thật hiển nhiên, ai cũng nhận biết. Thì cũng như thế, ngày Đức Chúa Giêsu trở lại không ai biết thì giờ. Đồng thời cũng là điều xảy ra nhanh chóng. Nhưng mọi mắt sẽ nhìn thấy được sự kiện này, chẳng có gì giấu kín, chẳng hề im lặng. Đây là điều Đức Chúa Trời đã dùng sứ đồ Giăng báo trước trong sách Khải Huyền. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy. Cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Theo Khải Huyền chương 1, câu 7. Tuy nhiên, sẽ không thực sự quá bất ngờ khiến mọi người bỡ ngỡ. Nhưng các sự kiện sẽ lần lượt diễn ra. Đức Chúa Giêsu đang ở với họ. Chúa cho họ biết trước những diễn biến sẽ xuất hiện. Ngài cũng không quên cho họ biết rằng sự kiện về Ngài Chúa trở lại chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng để sự kiện đó diễn ra thì trước tiên sự kiện gần nhất là con người chịu thương khó phải diễn ra trước. Câu 25. Đây có thể xem là lời báo trước của Đức Chúa Giêsu về việc Ngài chịu thương khó. Nhưng dường như mọi người không hiểu, cho nên cũng không quan tâm đến sự kiện quan trọng này. Vì lòng trông chờ ngày nước Đức Chúa Trời trở lại, cho nên dễ lắm con người sẽ bị lừa dối bởi những thông tin sai lạc từ những đối tượng có ý đồ xấu. Họ sẽ rao rằng nước Đức Chúa Trời đã đến ở đây hay ở đó, và sẽ nói rằng Đấng Christ ở đây hay ở đó, nhưng Chúa dạy chúng ta đừng tin. Câu 21 và câu 23. Như đã nói ở trên, sự kiện Đức Chúa Giêsu trở lại hoàn toàn không giấu kín mà được bày tỏ ra cho mọi người đều chứng kiến. Cho nên chúng ta không cần phải nghe lời hướng dẫn sai lạc của không ít đối tượng có ý định dẫn dụ người khác theo đường sai khi họ định ngày giờ hoặc nơi chốn nước Đức Chúa Trời sẽ đến. Trong lúc chính Đức Chúa Giêsu từng khẳng định rằng về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 24, câu 36. Vậy đáp ứng đầu tiên để chúng ta không bị dẫn dụ về những thông tin sai lạc là không tin. Tiếp theo đáp ứng tích cực cho vấn đề này là chúng ta cần phải dành cơ hội Đức Chúa Trời cho phép chúng ta còn sống trên trần gian này để học biết lời Chúa trong Kinh Thánh. Khi đã hiểu rõ vững vàng về những gì Đức Chúa Giêsu truyền dạy, chúng ta sẽ không dễ dàng bị lừa dối, nhưng biết rõ điều mình tin và đường mình phải đi. Câu hỏi thứ ba, hai từ ước ao trong câu 22 và bỏ ra trong câu 25 nói lên điều gì? Từ nào trong hai từ này nói lên tấm lòng của bạn đối với Đức Chúa Giêsu hôm nay? Hai từ ước ao và bỏ ra được xuất hiện trong hai câu nói của Đức Chúa Giêsu khi Ngài phán dạy về sự thương khó của Ngài và sự Ngài sẽ đến lần thứ hai. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng, sẽ có kỳ các ngươi ước ao thấy chỉ một ngày của con người mà không thấy được. Câu 22. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều và bị dòng dõi này bỏ ra. Câu 25. Khi theo dõi trình tự về kỹ thuật cuộc trò chuyện giữa Đức Chúa Giêsu và các thính giả của Chúa, có cả nhóm người Pha-ri-si, các môn đồ của Ngài, thì từ ước ao xuất hiện trước từ bỏ ra. Nhưng theo diễn tiến sự kiện xảy ra, thì từ bỏ ra diễn ra trước từ ước ao. Cả hai từ này đều nói lên thái độ của con người đối với Đức Chúa Giêsu. Khi Ngài giáng thế làm người, đến giữa vòng dân tộc của Ngài nói riêng và nhân loại nói chung, thì lãnh đạo tôn giáo, phần đông trong dân tộc Do Thái, cũng như toàn thể nhân loại đã khước từ Ngài, Chúa bị họ bỏ ra. Điều mà sứ đồ Phê-rơ đã nhắc lại trong thư của ông khi nói về Đức Chúa Giêsu rằng, vì trong Kinh Thánh có chép rằng, này, ta đặt tại Si-ôn hòn đá gốc nhà đã chọn lựa và quý báu. Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Theo thư Phê-rơ thứ nhì chương 2, câu 6, hình ảnh này minh họa cho việc Đức Chúa Giêsu đã bị khước từ, bị bắt, chịu thương khó và bị đóng đinh trên cây thập tự. Nhưng đến ngày thứ ba, quyền năng Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Và như thế, ai tin đến danh Đức Chúa Giêsu thì được sống trong đời sống mới, đời sống hy vọng về ngày phước hạnh, tức là ngày Đức Chúa Giêsu trở lại. Như điều Đức Chúa Giêsu truyền dạy, sẽ có thời kỳ lòng khát khao của con người lên đến cực điểm về việc ước ao thấy chỉ một ngày của con người mà không thấy được. Câu 22. Chắc rằng khi ấy, con người đã mòn mỏi với những bôn ba khi cố sức tìm kiếm những giá trị chóng qua của cuộc đời, khi mọi ý nghĩa cuộc sống mà con người vẫn lầm tưởng được hiển lộ ra. Bây giờ, con người nhận biết giá trị thực của mình trong chính Đức Chúa Giêsu Christ và khát khao được sống trong vương quốc của Ngài. Nhưng mọi sự sẽ không diễn ra trong thời điểm con người khát khao mà hoàn toàn theo chương trình của Đức Chúa Trời. Tấm lòng của chúng ta đối với Đức Chúa Giêsu như thế nào? Chúng ta đang sống trong sự ước ao được gặp Ngài trong ngày phước hạnh, hay cũng đang trong tinh thần bỏ ra, giống như phần đông nhân loại đang quay mặt với Đức Chúa Giêsu? Hãy luôn nhớ rằng ngày cuối cùng sẽ đến trong giờ mà chúng ta chẳng ngờ đến, và chúng ta sẽ không hối tiếc cơ hội Đức Chúa Trời ban để nhận biết Ngài và thờ phượng Ngài. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 10. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 17 từ câu 20 đến câu 25 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 103 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Được thiết ưu thoa thích tâm tôi, Giêsu nhận được mọi quyền năng, hành trình tới chốn vinh hiển đời đời do Ngài đưa tôi vào bình an, được mãi mãi vinh diệu ở thiên cung. Quan niệm này giúp ra bản tâm từ dày tinh thức chiến đấu bền lòng, sau đường bình an ngàn ngàn năm. Gặp được thiết ưu thoa thích tâm tôi, quan nhân thành thật và hiền nhu, là vị thông soi mưu sĩ trọn đời, bênh vực tôi như một trạng sư. Ngài chiếu mến tôi nồng thắm khôn phai, không quyền nào chia rẽ Chúa tôi. Địa ngục sống chết cả vũ trụ này, không hề đời tôi thuộc Ngài thôi.